Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 2 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Hòa Bình.
Huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.
Tập đoàn FLC đề nghị tạm ngừng giao dịch để làm rõ các dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4.
Nga và Ukraine nối lại đàm phán hòa bình theo hình thức trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 404 truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho ông Lê Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2022. Ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn giao thông trên đường đi công tác vào sáng ngày 29 tháng 3. Mặc dù được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Long An và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp cấp cứu kịp thời, nhưng ông Bình không qua khỏi.
Chiều tối qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre để nghe cho ý kiến về đề nghị ưu tiên bổ sung danh mục hỗ trợ nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã đề xuất Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng cho phép Bến Tre triển khai thí điểm dự án lấn biển tại một số khu vực bờ biển của tỉnh, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, vừa phòng chống sạt lở, tạo quỹ đất và không gian phát triển mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản nhất trí với kiến nghị của tỉnh Bến Tre về triển khai thí điểm dự án lấn biển tại một số khu vực bờ biển của tỉnh. Lưu ý phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thành để tạo ra giá trị lan tỏa. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Bến Tre phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tiến hành chuẩn bị dự án cầu Đình Khao theo hình thức đối tác công tư PPP, có nghiên cứu đề xuất hỗ trợ của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương cho dự án này, đề xuất các bộ ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, các tỉnh Trung Bộ từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100 đến 200mm, mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. Trong đó, tỉnh Phú Yên bị thiệt hại nặng nhất với 2 người mất tích, 2.450 lồng bè tôm hùm và gần 14.000 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Trước ảnh hưởng của thiên tai, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các địa phương huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất. Đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương căn cứ vào tình hình thực tế, các quy định hiện hành để hỗ trợ kinh phí cho người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022 vừa ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động của Hội đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2022, Hội đồng dự kiến tổ chức 5 hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Kế hoạch cũng nêu rõ, Hội đồng sẽ nghiên cứu, đề xuất, sáng kiến, cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, thủy sản, du lịch, gỗ, lâm sản.
Hôm qua là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chính thức thu phí hạ tầng cảng biển. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên triển khai thu phí, hệ thống thu phí hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm cho các doanh nghiệp tham gia vận hành chính thức. Đến 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, đã có hơn 2.500 tờ khai với số tiền phải nộp là hơn 2,9 tỷ đồng.
Tập đoàn FLC vừa gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu FLC để kiểm tra, làm rõ các dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4, xem xét hủy bỏ toàn bộ giao dịch nếu phát hiện vi phạm. Tập đoàn FLC cho biết trong phiên giao dịch mà FLC có thanh khoản tăng đột biến với tổng khối lượng khớp lệnh 59 triệu đơn vị ngay trong phiên sáng. Chốt phiên có hơn 100 triệu cổ phiếu được khớp và đóng cửa ở giá 10.850 đồng một cổ phiếu. Trong khi đó, tại hai phiên giao dịch trước đó mà FLC liên tục giảm kịch sàn với khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên chỉ bằng 1% khối lượng khớp trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4, có nghĩa thanh khoản phiên 1 tháng 4 tăng đột biến gấp 100 lần.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung loạt quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó quy định rõ việc xử phạt đối với trường hợp tự ý bỏ cọc. Dự thảo nêu rõ, trường hợp người tham gia đấu giá tự ý bỏ khoản tiền đặt trước và từ chối tham gia đấu giá thì trong thời gian 5 năm không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Nếu người chung đấu giá không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất thì nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định và không bồi thường.
Hiện nay, so với thu nhập của đại bộ phận người dân thì giá bất động sản của Việt Nam vẫn đang ở mức cao. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhu cầu sở hữu bất động sản vẫn rất lớn, trong khi nguồn cung lại hạn chế, khan hiếm sản phẩm. Đặc biệt, hệ lụy của mất cân bằng cán cân cung cầu lại do vướng mắc về pháp luật liên quan. Con số hiện đang ách tắc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ước khoảng 400 dự án.
Ngày 1 tháng 4, Tổng cục Thống kê cho biết, quý 1 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt là 389.320 tỷ đồng, bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh và tăng 5,3% so với cùng kỳ của năm 2021. So với dự toán có 16 trên 19 khoản thu, sắc thuế đạt trên 25%. Đặc biệt, theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50% và giảm 70% đối với mặt hàng dầu hỏa sẽ làm nguồn thu ngân sách giảm trên 20.000 tỷ đồng.
Ngay từ đầu tháng 4 năm 2022, tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mặt hàng đã điều chỉnh giá và áp dụng mức giá mới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt điều chỉnh nhóm mặt hàng bình ổn giá cũng như các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khác. Bên cạnh giá ga, xăng, dầu, tuy nhiên một số nhà bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay vẫn đã và đang tiếp tục chịu áp lực khi liên tục nhận được đề nghị tăng giá cả nhà cung cấp, đơn vị sản xuất ở nhiều nhóm ngành hàng. Các đơn vị đề xuất mức tăng phổ biến từ 5 đến 10% so với mức giá bán hiện tại.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Văn phòng Tổng thống Ukraine dẫn lời nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết Nga và Ukraine đã nối lại đàm phán hòa bình trong ngày 1 tháng 4 theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng xác nhận Moscow đang chuẩn bị đưa ra phản hồi đối với các đề xuất của Ukraine tại cuộc đàm phán hôm 29 tháng 3. Một thành viên phái đoàn Ukraine cho biết tại cuộc gặp, hai bên sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận cần thiết cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và người đồng cấp Nga Putin.
Truyền thông Đức ngày 1 tháng 4 cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã chấp thuận việc chuyển giao lô khí tài quân sự mới cho Ukraine. Đó là các xe chiến đấu bọc thép PBV-501 theo phê duyệt của Bộ Quốc phòng Đức. 58 xe chiến đấu PBV-501 từ biên chế của quân đội Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây do Cộng hòa Séc quản lý sau khi nước Đức thống nhất sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Lambeck cho biết đã thông báo cho người đồng cấp Ukraine về vấn đề này. Tuy nhiên, quá trình bàn giao không thể diễn ra ngay mà phải mất một vài tuần vì số xe này cần phải được sửa chữa trước khi bàn giao.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ không cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu trong ngày 1 tháng 4, cho dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng rúp. Phát biểu với báo giới, ông Peskov cũng khẳng định điều này không có nghĩa là nếu không có xác nhận thanh toán bằng đồng rúp, nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Theo ông, điều này chỉ ảnh hưởng đến việc thanh toán từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5.
Ở một diễn biến liên quan, Mỹ vừa tuyên bố giải phóng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày nằm trong nỗ lực hạ giá xăng dầu vốn đã tăng vọt. Quy mô của đợt giải phóng dầu lần này được cho là chưa từng có trong lịch sử tại Mỹ. Theo Bộ Năng lượng, tính đến ngày 25 tháng 3, kho dự trữ chiến lược dầu quốc gia của Mỹ có hơn 568 triệu thùng. Trước đó, ngay sau khi bùng nổ xung đột quân sự Nga-Ukraine, Mỹ đã giải phóng thêm 30 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, gần như toàn bộ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc được áp dụng lệnh phong tỏa. Nhà chức trách cho biết bất cứ ai sống trong tòa nhà có một ca F0 sẽ phải ở nhà thêm 10 ngày. Người dân sống ở các tòa nhà khác trong cùng khu dân cư sẽ cách ly thêm 3 ngày. Dự kiến lệnh phong tỏa khu vực này sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 4.
Chính phủ Anh cho biết tình trạng tái nhiễm trở nên phổ biến hơn sau khi biến thể Omicron xuất hiện. Số ca tái nhiễm trong năm nay tại Anh đã cao hơn khoảng 10 lần so với thời kỳ đầu đại dịch. Anh đã xác định hơn 800.000 trường hợp tái nhiễm COVID-19, theo dữ liệu cập nhật trong tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, rất may là hầu hết người mắc COVID-19 lần thứ hai ít khi diễn tiến nặng.
Mời quý vị đến với các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản đồng ý chủ trương tiếp nhận hai cổ vật mũ quan văn, áo Nhật Bình thời Nguyễn từ một doanh nghiệp Việt Nam đã giành được quyền mua qua phiên đấu giá vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 trên sàn đấu giá Autionet và chung đấu giá từ nhà đấu giá Banglit. Tây Ban Nha. Kết quả đấu giá được sàn đấu giá công nhận chính thức vào ngày 30 tháng 10 năm 2021. Hiện chiếc mũ quan văn thời Nguyễn và áo Nhật Bình này đang trên chuyến bay từ Tây Ban Nha về Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa tầm cao 15 phút vào đêm ngày 9 tháng 4 để khai mạc lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022. Lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức với chủ đề Linh Thiêng Nguồn Cội, Đất Tổ Hùng Vương, gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Bộ phim truyền hình Ấn Độ Cô Dâu 8 tuổi từng gây sốt về độ dài với 2.248 tập, mất đến 3 năm mới chiếu xong. Và đến nay thì phần 2 của bộ phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào tháng 6 tới đây. Đây là một trong những phim truyền hình hiếm hoi của Ấn Độ, khai thác một cách chân thực về hủ tục tảo hôn, một trong những vấn đề nhạy cảm vẫn còn tồn tại ở quốc gia này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao. Naomi Osaka đã cố kìm nước mắt sau khi cô đánh bại Belinda Bencic để vào chung kết Miami Open gặp tân số 1 thế giới Iga Swiatek. Nữ tay vợt người Nhật Bản chia sẻ, tôi gần như đang khóc, giải đấu này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi vào chung kết ở đây và tôi thực sự biết ơn, đã lâu rồi tôi mới vào chung kết. Vì vậy, cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi thực sự yêu các bạn từ tận đáy lòng mình.
Trên trang cá nhân Instagram, Lewis Hamilton đã chia sẻ lại bức ảnh Sebastian Vettel từ trang chính thức của Aston Martin, kèm theo thông điệp chào mừng tay đua người Đức trở lại. Như đã biết, Vettel đã vắng mặt ở cả hai chặng đầu tiên vì dương tính với COVID-19.
Tiền đạo Harry Kane đã được Premier League trao giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng 3 sau khi anh ghi tới 4 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Tottenham. Anh giờ đã san bằng kỷ lục 7 lần đoạt giải của Sergio Aguero. Trong khi đó, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal được trao giải sau khi đưa Arsenal tới 3 chiến thắng trong 4 trận ở tháng 3.
Theo truyền thông Anh, từ đầu mùa giải 2022-2023, ban tổ chức sẽ cho phép các đội bóng sử dụng 5 quyền thay đổi người trong một trận đấu tại Premier League thay vì 3 như hiện nay. Premier League phải thay đổi vì thời gian qua nhiều đội bóng phản đối điều luật này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Thanh Tú.
Vâng, cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý vị khán giả, dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh, lúc này cả miền Bắc trời khô ráo nhưng trời khá rét với mức nhiệt ở vùng núi phổ biến thấp dưới 17 độ C. Thậm chí các nơi vùng cao như là Mẫu Sơn, Pha Đin, nhiệt độ dưới 13 độ C. Trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động khoảng 18 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nằm sâu trong khối không khí rét và khô, miền Bắc trời không mưa, tạnh ráo, có nắng về chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 21 đến 24 độ C. Riêng Lai Châu và Điện Biên nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Không khí lạnh thì vẫn dồn xuống miền Trung, nhưng nhiễu động gió đông trên độ cao từ 1.500 đến 3.000 mét thì có xu hướng suy yếu dần. Vì thế, trong ngày hôm nay, ở các tỉnh Trung Bộ, vùng từ Nghệ An trở vào đến Bình Định vẫn có mưa nhiều nơi. Tuy nhiên, cường độ mưa thì có xu hướng giảm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng vẫn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 cho đến 60mm. Khu vực ven biển của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có nơi mưa to trên 80mm. Mưa giảm nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ven sông. Nhiễu động gió đông yếu, mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm đi nhiều. Trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, có nắng gián đoạn nhưng đến chiều tối vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa to trên 50mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng từ 28 đến 30 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.